Làm thơ. Bữa nọ, cả bọn đi qua một trang trại, tùng cúc tốt tươi, trúc mai sẩm uất. Giữa cảnh ấy, Trung Nhi trông thấy một tiểu thư nhan sắc tuyệt vời đang cùng hai người thị tùy hái hoa trong vườn. Trung Nhi ngắm nghía mê mẩn tâm thần, hiềm vì tường cao cổng kín, khó nỗi tìm vào. Đi một quãng, Trung Nhi bèn lập mẹo từ biệt hai người bạn kia, nói dối là phải vào thăm một người bà con ở gần đấy, nhân thể mời hai bạn cùng sẽ vào chơi. Hai người kia đường lo về thi cử, vội vàng từ chối. Đường còn xa, thật nhật kỳ gần tới, quá vui lỡ bước, sau nữa làm sao? Thôi bác ở lại, chúng tôi đi trước. Lúc chia tay, Trung Nhi dặn, vậy thì xin mời nhị huynh chảy kinh trước, mai kia đệ sẽ theo sau. Ngày hội ngộ hẳn cũng không xa. Trở lại nơi trang trại, Trung Nhi hỏi thăm mới hay trại đó là của quan chí sĩ họ Bùi. Bùi tướng công chỉ sinh được một gái, đặt tên là Phấn Khanh. Tiểu thư rất đoan trang, lại lầu thông kinh sử và khéo léo trong mọi công việc tể ra, nên Bùi tướng công có ý kén rể hiền. Bữa ấy, tướng công đang ngủ trưa, chợt nằm mơ thấy có người gọi, tướng công dậy, đón trạng rể mới lại chơi vườn. Tỉnh giấc, lấy làm kỳ dị lắm, nghĩ bụng, xưa nay ta có người rể nào là trạng mà mơ lạ thế, hay ta thử ra xem sao. Đúng lúc Trung Nhi đang nghiêng nghiêng ghé mắt dò vào chỗ tiểu thư và đám thị tỳ đang hái hoa, chợt tướng công chống gậy ra thăm vườn. Trông thấy người lạ, tướng công liền sai gia nhân ra gọi vào hỏi. Thầy người đâu lại? Đứng đấy muốn hỏi gì? Trung Nhi luống cuống, toát mồ hôi, ấp úng trả lời. Bẩm, tôi là học trò, nhân chạy kinh qua đây, thấy cảnh đẹp, trộm đứng ngoạn cảnh, có điều gì sơ suất, xin tướng công tha tội cho. Tướng công thấy Trung Nhi ăn nói nhún nhường, lại thấy mặt mũi khôi ngô, liền mời vào. Uyên Ương Đình là nơi tướng công dựng lên để kén rể hiền, rồi sai dọn rượu thiết đãi. Rượu ngà say, Trung Nhi nhìn Uyên Ương Đình, thấy phong cảnh hữu tình, sực nhớ tới mấy bài thơ của hai người bạn Đường làm khi vãn cảnh chùa, bèn rung đùi ngâm lên. Bùi tướng ông nghe thơ hay vui lắm, sai gọi tiểu thư lấy giấy hoa tiên chép lại để họa vần. Thật là một cuộc gặp gỡ kỳ thú, trăm năm mới có một lần. Dưới cảnh trăng trong gió mát, người đẹp hoa thơm, Trung Nhi cảm thấy hân hoan trong lòng dạ. Thế là tay nâng chén, miệng ngâm thơ, tuy chỉ là thơ nhập tâm của người khác, song cũng bội phần tâm đắc. Còn Phấn Khanh thì nâng bút họa lại, lời thơ cũng uyển chuyển, tỏ ra con nhà dòng dõi thi thư. Họa xong, tướng công ướm hỏi Trung Nhi. Lão có tiện nữa đây, muốn cùng tuấn sĩ gá nghĩa sắt cầm, nếu có nên chăng, xin cho lão rõ. Trung Nhi khiêm tốn trả lời, kẻ hèn này được tướng công thương đến, đâu dám chối từ. Hiềm vì khoa thi sắp tới, xin tướng công cho hẹn đến ngày ra bảng. Nếu kẻ hèn này công thành danh toại, lúc đó sẽ trở về bái kiến tướng công, tưởng cũng không muộn. Tướng công vui vẻ gật đầu, càng phục Trung Nhi là cười có chí, không vì nhi nữ thường tình mà quên nghiệp lớn. Phấn Khanh cũng từ tốn thưa rằng, số năm chờ tháng đợi, thiếp mong chàng bẻ quế vinh quy sẽ được nương chờ dưới gối. Thật là một phen chi kỷ gặp người, ba sinh chắc có duyên trời chi đây.